The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Công an ngăn chặn cuộc tọa đàm về cơ chế của Liên Hiệp Quốc về bảo vệ người bảo vệ nhân quyền tổ chức tại Hà Nội. Những ảnh hưởng lên nền kinh tế thế giới khi tình trạng đồng đô la Mỹ tiếp tục lên giá trong khi các ngoại tệ chính khác đang suy yếu. Sự việc mất điện tại đài không lưu sân bay Tân Sơn Nhất đặt ra câu hỏi về trách nhiệm thuộc về ai trong tai nạn hy hữu này. Chính quyền Đà Nẵng bất bình vì Huế cho Trung Quốc thuê một phần đèo Hải Vân cho dự án du lịch sinh thái. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Thanh Trúc và Mạc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, hội thảo mang tên Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 13 vừa mở ra hôm nay tại Hà Nội với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, đại diện Thanh tra Chính phủ cùng Đại sứ Anh tại Việt Nam là ông Gil Lever. Cuộc đối thoại năm nay có chủ đề các giải pháp phòng ngừa và thu hồi tài sản tham nhũng. Phát biểu trong cuộc hội thảo, Đại sứ Anh đưa ra những nhận xét tin tường về vấn đề tham nhũng tại Việt Nam, cũng như các chính sách mà nhà nước đưa ra để có thể nói chưa đạt được hiệu quả. Ông Gil đưa ra chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, để dẫn chứng rằng dù đã có cái nhìn cải thiện về công tác phòng chống tham nhũng, vẫn chỉ có 18% người dân tin rằng tham nhũng đã giảm xuống.
Trong khi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng có tham nhũng trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng ở Việt Nam, nhưng doanh nghiệp, người cầm tiền là tác nhân rất lớn gây ra tham nhũng. Các doanh nghiệp Việt Nam phải nói không với tham nhũng, không được đưa tiền cho quan chức. Nhận xét về phát biểu này, Đại sứ Anh nói thẳng sẽ sai lầm lớn nếu nghĩ tham nhũng ở Việt Nam là do các công ty nước ngoài gây ra cho Việt Nam. Ông cho rằng có một số công ty nước ngoài dính líu vào tham nhũng và hối lộ ở Việt Nam, nhưng họ và cả những công ty Việt Nam liên quan đều là nạn nhân của tệ nạn tham nhũng. Họ muốn làm ăn một cách trong sạch, nhưng họ phải đáp ứng những đòi hỏi hối lộ để được cấp giấy phép hay hoàn tất một thủ tục nào đó. Đại sứ Anh cũng thẳng thắn nhận xét câu phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc ném chuột tham nhũng phải tránh làm vỡ bình. Ông đại sứ nói rằng, trong sự nghiệp ngoại giao, ông đã làm việc với một số quốc gia mà ở đó, chuột đã được để cho lớn tới mức chúng không chỉ làm vỡ bình mà còn ăn hết cả đồ đạc trong nhà. Theo ông đại sứ, thì giải pháp là một con mèo dữ hơn, bẫy chuột hiệu quả hơn hay thuốc chuột tốt hơn.
Trong khi đó, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền là người đang bị xem xét về các hành vi tham nhũng, đã được mang ra để thảo luận. Ông Trần Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ đương nhiệm cho rằng, tài sản của ông Truyền có khả năng quá nhiều, chứng tỏ rằng ông này đã vi phạm về tài sản và chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, ông Tranh không cho là ông Truyền tham nhũng trong khi còn đương nhiệm. Về vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, trong năm 2013, số tài sản thu hồi từ các vụ án tham nhũng chỉ 10%, nhưng trong năm 2014 đã tăng lên 22%. Ông Tranh cho rằng tuy đã có tiến triển nhưng vẫn còn quá thấp. Ông Tranh đưa ra những lý do khiến việc thu hồi tài sản bị trở ngại, trong đó đáng nói nhất là việc chế tài chưa đủ mạnh đã cản trở tiến hành thủ tục thu hồi.
Theo tin trên báo Tuổi Trẻ Online, sáng hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên đã ra văn bản quyết định dừng thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shrine Huế trên núi Hải Vân. Lý do đưa ra là dự án nằm trong khu vực an ninh quốc phòng, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên bãi bỏ giấy phép đã cấp cho nhà đầu tư là công ty cổ phần Thế Diệu do công ty trách nhiệm hữu hạn World Shrine Hồng Kông thành lập. Được biết, công ty đã được cấp giấy phép hoạt động với thời hạn 50 năm và chủ doanh nghiệp là người Trung Quốc. dự án có tổng kinh phí 115 triệu đô la với khu nghỉ dưỡng 450 phòng cộng với trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ ngồi và 350 căn hộ biệt thự. Sau khi dự án được cấp phép, Đà Nẵng và quân khu 5 đã chống đối kịch liệt vì cho rằng đây là vị trí yết hầu thuộc phạm vi quốc phòng của khu vực miền Trung mà nếu chẳng may bị khống chế thì quân địch có thể xé Việt Nam ra làm hai và Việt Nam không còn cách nào để đối phó.
Bước sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, các chính trị gia đang điều khiển chính trường của Miến Điện sẽ gặp nhau vào tối thứ Sáu tới đây để thảo luận về ý kiến sửa đổi bản hướng pháp đương thời, được ban hành từ khi các tướng lãnh còn cầm quyền. Tin tức đã cho tự do chúng tôi ghi nhận được cho hay, cuộc họp quan trọng này sẽ quy tụ 6 người gồm Tổng thống Thun Sen, hai ông chủ tịch Thượng và Hạ viện, tướng Tổng tham mưu trưởng cùng với lãnh tụ đối lập là bà Aung San Suu Kyi và một đại diện khác của các sắc tộc thiểu số. Hiện vẫn chưa rõ cuộc họp diễn ra tại đâu. Có tin nói địa điểm sẽ là trụ sở quốc hội, nhưng vài giờ trước đây lại có tin cho rằng sẽ được tổ chức ngay tại văn phòng của Tổng thống Thun Sen.
Được biết là từ tối hôm qua đã có những đồn đãi về phiên họp quan trọng này, sau khi một đại biểu của đảng Đoàn kết và Xây dựng quy tụ những cựu quân nhân từng phục vụ trong quân ngũ và từng làm việc dưới thời chính quyền quân sự, đưa đề nghị nên tổ chức cuộc gặp mặt giữa các nhân vật quan trọng nhất trong chính trường để giải quyết một thắc mắc liên quan đến bản hiến pháp hiện hành. Ý kiến này được toàn thể quốc hội Miến ủng hộ. Hai vấn đề sẽ được thảo luận là giới hạn số ghế đại biểu quốc hội mà quân đội đương nhiên được hưởng và những điều kiện dành cho các ứng viên ra tranh cử chức tổng thống. Hiện nay, quân đội mặc nhiên có 25% tổng số đại biểu quốc hội và bản hiến pháp Miến có điều khoản không cho công dân kết hôn hay có con với người nước ngoài được ra tranh cử tổng thống. Điều khoản này được xem là có ý ngăn chặn không cho bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử vì chồng của bà là người Anh và hai người con trai của bà đều mang quốc tịch Anh.
Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Bangkok, sau 6 tháng cầm quyền, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh rằng vai trò của ông không ảnh hưởng gì đến vị thế của quốc gia trong chính trường thế giới. Theo lời Thủ tướng Thái, ông nhận lãnh trách nhiệm điều hành đất nước vì muốn quốc gia ổn định, chứ không phải vì quyền lợi cá nhân. Từng giữ vai trò điều khiển quân đội trước khi trở thành thủ tướng, ông Prayut nói thêm rằng, chính phủ do ông lãnh đạo là chính phủ của dân, không lạm dụng quyền hành và cũng không bao giờ sử dụng võ lực đối với những người bất đồng chính kiến. Phát biểu của Thủ tướng Thái Lan gặp sự chống đối mạnh mẽ đến từ các tổ chức nhân quyền và những phong trào xã hội dân sự, cho rằng việc ông dừng quân đội để lật đổ một chính phủ dân sự là điều không thể chấp nhận, đồng thời cáo buộc ông đã sử dụng luật khiêu quân để bắt giam những người chống đối. Trong thông cáo phổ biến ngày hôm nay, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Human Rights Watch viết rằng, 6 tháng sau ngày quân đội nắm quyền, sinh hoạt chính trị vẫn bị cấm đoán, hoạt động của giới truyền thông vẫn bị kiểm soát, và chính phủ của tướng Prayut duy trì luật khẩn cấp để có lý do đưa các nhà tranh đấu ra xét xử trước tòa án quân sự.
Hôm qua, chính quyền Trung Quốc đã đưa 7 sinh viên ra tòa xét xử về tội chủ mưu gây chia rẽ đoàn kết quốc gia. Tin này được tờ Hoàn Cầu Thời báo loan tải trong số phát hành ngày hôm nay, cho biết thêm những sinh viên bị giải tòa gồm 6 người gốc Uyghur và một người thuộc sắc tộc Di. Một luật sư nhân quyền cho hãng thông tấn Reuters biết rằng phiên xử này diễn ra trong vòng bí mật, có thể những bị cáo sẽ lãnh án tới 15 năm tù. Tất cả 7 sinh viên này đều là học trò của học giả Iham Tuti, người mới bị Bắc Kinh tuyên án tù chung thân về tội phổ biến những bài viết chỉ trích chính sách của nhà nước đối với cộng đồng thiểu số. Ông Tuti còn bị cáo buộc tội đã sử dụng bục giảng để kêu gọi sinh viên Hồi giáo Uyghur tham gia cuộc tranh đấu đòi Bắc Kinh phải cho vùng Tân Cương được độc lập.
Chính quyền đặc khu Hồng Kông đã hoàn tất kế hoạch dẹp bỏ tất cả những địa điểm từng bị lực lượng tranh đấu đòi dân chủ chiếm giữ trong 2 tháng vừa qua. Phát ngôn viên Huy Trung Tác của Sở Cảnh sát Hồng Kông cho hay, đồng thời bắt giữ 150 người về tội cản trở không cho nhân viên nhà nước thi hành nhiệm vụ. Ông cũng nói rõ rằng, trước khi bắt đầu công tác, nhân viên đặc khu đã nhiều lần hô to lời yêu cầu mọi người tôn trọng luật pháp, vì có án lệnh của tòa cho phép họ tháo dỡ mọi chướng ngại vật mà đoàn biểu tình dựng nên. Cho đến chiều ngày hôm nay, chúng tôi vẫn được tin còn ít nhất 3 đại biểu đối lập và thủ lãnh thanh niên sinh viên bị tạm giam. Cảnh sát Hồng Kông từ chối trả lời câu hỏi tại sao chưa trả tự do cho 3 người này. Xin nhắc lại cuộc biểu tình đòi dân chủ bùng nổ hồi cuối tháng 9 để phản đối việc Trung Quốc quyết định cử tri Hồng Kông chỉ được bỏ phiếu chọn người làm đặc khu trưởng trong danh sách ứng viên do Bắc Kinh đưa ra, tức cấm không cho người dân đặc khu được quyền tự ứng cử.
Thank you.
Thưa quý thính giả, tọa đàm chủ đề Cơ chế của Liên Hợp Quốc về bảo vệ người bảo vệ nhân quyền diễn ra hôm nay 26 tháng 11 tại cơ sở sinh hoạt của nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội. Gia Minh trình bày về sinh hoạt này.
Ban tổ chức cuộc tọa đàm gồm Diễn đàn Xã hội Dân sự và nhóm công tác UPR Việt Nam. Trước ngày diễn ra cuộc tọa đàm đã công khai thư mời trên mạng, đồng thời gửi thư qua đường phát chuyển nhanh đến Bộ Công an và Sở Công an Hà Nội, mời đại diện của hai cơ quan này đến tham dự. Tiến sĩ Nguyễn Quang A thuộc Diễn đàn Xã hội Dân sự cho biết, vào sáng ngày hôm trước buổi tọa đàm, có người tự xưng từ Cục An ninh Chính trị Nội bộ A83 của Bộ Công an gọi điện cho ông nói đã nhận được giấy mời. Tiến sĩ Nguyễn Quang A mời người này đi uống cà phê để trao đổi. Đích thân người gọi điện là Cục Phó A83 Dương Văn Cừ và Phó Phòng NGO của A83 Nguyễn Xuân Nam đến gặp tiến sĩ Nguyễn Quang A, và cả ba có cuộc nói chuyện kéo dài từ 2 giờ đến 3 giờ 20 phút chiều ngày 25 tháng 11. Một nội dung chính được tiến sĩ Nguyễn Quang A thuật lại là cả hai người từ A83 Bộ Công an đều từ chối không thể đến dự buổi tọa đàm vì nếu đến dự là phạm pháp. Hai cán bộ công an nêu ra những quyết định của Thủ tướng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với kết luận cuộc tọa đàm trái với những quyết định như thế. Cả hai đề nghị tiến sĩ Nguyễn Quang A can thiệp để hoãn buổi tọa đàm, chờ giấy phép của chính quyền. Một điểm được hai viên cán bộ công an đưa ra, nhà thờ Thái Hà là điểm nhạy cảm. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng thuật lại, đối với yêu cầu can thiệp hoãn buổi tọa đàm, ông lập luận là những quyết định mà hai cán bộ A83 nêu ra là vi hiến, nên ông không và không thể khuyên hoãn lại. Về vấn đề địa điểm thì tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, bản thân những người tổ chức muốn tiến hành cuộc tọa đàm tại một nơi công cộng trung lập, nhưng bị phía công an ngăn cản như lần ở khách sạn New World tại Sài Gòn vừa qua. Ngoài cuộc nói chuyện với hai cán bộ A83 như vừa nêu, tiến sĩ Nguyễn Quang A còn cho biết, cảnh sát khu vực và Ủy ban Nhân dân phường nơi ông cư trú cũng muốn gặp ông vào chiều tối ngày 25 tháng 11, nhưng ông từ chối và bảo họ nên hỏi lại nội dung từ các cán bộ A83. Vào sáng ngày diễn ra buổi tọa đàm, tiến sĩ Nguyễn Quang A ra khỏi nhà và ông bị an ninh đi theo cản trở trên đoạn đường được ước lượng cả hơn chục km. Ông kể lại việc ngăn chặn đó như sau.
Tôi đi từ 5 giờ sáng ra đến ngoài đường, tức là cách được khoảng 200 mét từ nhà tôi, thì có một chục người đã bám theo, đi xe máy, đi bộ. Và tôi đi ra bến ô tô bus, nó khoảng độ 500 mét, thì đến bến ô tô bus. Thì họ tìm mọi cách, thì họ cản, là không cho tôi lên ô tô bus. Tôi vẫy taxi thì họ cản, không cho lên taxi và họ đuổi taxi đi. Lên xe máy cũng như vậy. Thế và cuối cùng tôi chỉ còn một cách duy nhất, tức là đi bộ bằng hai chân ở trên vỉa hè. Thì họ đi theo, rồi họ cũng khuyên tôi là bạn nên về đi, rồi cái này cái kia, đủ thứ này khác. Làm như thế cũng không có kết quả gì đâu. Đủ mọi thứ thì tôi thuyết phục họ lại là cái chuyện này là cái chuyện rất là tốt cho các bạn. Tôi mời họ đi cùng tôi đến nhà thờ Thái Hà để dự cái cuộc tọa đàm đấy. Rồi cứ dùng dưa như thế. Thì tôi đi bộ từ cái bến ô tô bus đến đầu cầu Trương Dương, nó độ khoảng 4 cây số. Cái cầu Trương Dương là cái cầu nó không cho người đi bộ, nên là họ nghĩ là đến đấy là cũng tắc thôi, phải đi về. Thế thì tôi mới rẽ tay phải đi lên cầu Long Biên, thì họ đi theo lên cầu Long Biên, người đi xe, người đi bộ. Và tôi đi bộ suốt qua cầu Long Biên sang đến bên kia và tiếp tục đi bộ như thế cho đến chỗ nó gọi là gì tôi quên mất tên rồi, là ở cái chỗ đường Đê La Thành cắt với đường Hàng Bột cũ đấy. Lúc đấy là cũng đi bộ được đâu khoảng mấy tiếng rồi, cũng có mời họ vào uống cà phê và ăn phở nhưng mà họ không dám vào, chỉ có một anh uống cà phê thôi. Rồi đến cái chỗ cách nhà thờ Thái Hà độ khoảng 500-600 mét thì họ tụ tập đủ lại người người và họ nói thẳng với tôi rằng bác sẽ không đi được đâu, họ chặn cả vỉa hè không cho đi bộ nữa. Tôi gọi điện cho anh em ở Thái Hà ra, có 5-6 người ra, thì lúc đấy là họ không cản nữa, thì lúc đó là tôi lại đi bộ tiếp độ khoảng 600-700 mét gì đó, thì đến cái chỗ rẽ vào nhà thờ Thái Hà. Tại cái chỗ rẽ vào nhà thờ Thái Hà thì số lượng lúc này là phải trên 30 người. Họ vây quanh tôi, họ tìm mọi cách để đưa tôi sang bên kia đường. Và nó cứ như thế dùng dành cả 10-15 phút đó. Thì anh em ở bên trong hội thảo, và đặc biệt là có đại diện của Đại sứ quán Mỹ, đại diện của Đại sứ quán Úc và đại diện của Đại sứ quán Anh ra. Và với số người như thế, lúc đó là tôi là đi vào nhà thờ được. Vào đến nhà thờ thì lúc đấy là đúng 9 giờ.
Ngoài trường hợp của tiến sĩ Nguyễn Quang A, một số người tham gia hoạt động xã hội dân sự và quyền con người cũng bị an ninh theo dõi hay ngăn cản không đến được buổi tọa đàm. Vào chiều tối ngày 25 tháng 11, một công an và một số dân phòng phường Quang Trung vào nhà thờ Thái Hà đòi kiểm tra tạm trú, nhưng giáo dân phản ứng buộc họ phải ngưng lại. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có gửi văn bản cho nhà thờ Thái Hà yêu cầu ngưng cuộc tọa đàm, chờ giấy phép. Tuy nhiên sinh hoạt cũng diễn ra và nhiều người cũng đã có mặt tại buổi tọa đàm như tiến sĩ Nguyễn Quang A. Một trong những người tham dự, anh Trịnh Bá Phương, con trai của hai tù nhân dân oan chống lại việc thu hồi đất bất công, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Khiêm, trình bày ý kiến của anh sau khi tham dự buổi tọa đàm như sau.
Tới này thì nhân dân nước nội sẽ căn cứ vào cái tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc và các công ước về dân sự và chính trị mà cũng chính Việt Nam đã tham gia ký kết, để sẽ bám sát vào những cái quyền đó để đấu tranh, và đấu tranh trong ôn hòa, đấu tranh bất vận động.
Buổi tọa đàm ngoài sự tham gia của những nhà hoạt động từ nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam, còn có đại diện của 8 cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội đến dự. Ban tổ chức cuộc tọa đàm cho biết, tại kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền, viết tắt theo tiếng Anh là UPR, ở Geneva hồi tháng 6 vừa qua, Hà Nội chấp nhận một số khuyến nghị về việc công nhận, bảo vệ và bảo đảm môi trường hoạt động cho những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Cụ thể, những khuyến nghị được Hà Nội chấp nhận là khuyến nghị số 143-149 của Luxembourg, khuyến nghị 143-162 của Na Uy và khuyến nghị 143-167 của Tunisia. Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tháng 11 năm ngoái.
Trong khi đồng Mỹ Kim cứ lên giá liên tục so với các ngoại tệ chính yếu khác, thì đồng yên của nền kinh tế đứng hàng thứ ba thế giới là Nhật Bản lại sụt giá mạnh và còn có thể sụt nữa. Vì sao lại như vậy và hậu quả cho các nền kinh tế khác trên thế giới sẽ là gì? Diễn đàn kinh tế tìm hiểu nguyên do và ảnh hưởng của sự chuyển động ấy qua phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin quý thính giả theo dõi qua phần phỏng vấn do Việt Long thực hiện.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, cách đây một tháng khi mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đưa ra một dự báo bi quan về tình hình kinh tế toàn cầu, thì trên diễn đàn này ông nói đến việc Mỹ Kim lên giá so với các ngoại tệ khác và nhấn mạnh rằng thế giới sẽ gặp nhiều biến động về ngoại hối. Thế thì từ mấy ngày qua người ta lại thấy đồng yen của Nhật sụt giá mạnh so với tiền Mỹ và nhiều loại ngoại tệ khác. Nhật Bản là nước có sản lượng kinh tế đứng hàng thứ ba của thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc và cũng là một quốc gia xuất cảng rất mạnh. Vậy khi tiền Nhật sụt giá như thế thì ảnh hưởng sẽ ra sao đối với nền kinh tế khác, các nền kinh tế khác? Và chúng tôi nêu vấn đề trong mục đích tìm hiểu về những biến động ngoại hối mà ông đã nhắc đến từ tháng trước, thưa ông.
Dạ thưa ông, thưa rằng theo hôm thứ Ba 17 vừa rồi đấy, ông Thủ tướng Nhật là Shinzo Abe đã loan báo quyết định giải tán quốc hội để tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14 của tháng tới. Cái việc ấy nó xảy ra sau khi có cái thống kê xác nhận rằng kinh tế Nhật đã lại bị suy trầm nữa trong cái quý ba vừa mới kết thúc vào tháng 9. Thì trước đó thưa ông là vào ngày 31 tháng 10 thì Ngân hàng Trung ương Nhật cũng quyết định sẽ lại bơm thêm tiền theo cái phương pháp mà tôi gọi là gia tăng mức lưu hoạt có hạn định hay là quantitative easing, và tắt là QE đó, với cái số lượng cực lớn dự trù là tương đương với hơn 700 tỷ đô la mỗi năm cho đến khi mà kinh tế Nhật nó ra khỏi suy trầm hoặc là lạm phát nó phải lên đến cái chỉ tiêu 2% thì mới ngừng. Thì những cái biến cố dồn dập ấy nó mới giải thích vì sao tiền Nhật mất giá so với các cái ngoại tệ khác như là Mỹ Kim hoặc là đồng euro của Âu Châu. Và nếu nhìn trong dài hạn thì cái việc đồng yen mất giá đó, nó là một cái sự chuyển động dễ hiểu với cái hậu quả có thể là một cái trận chiến về ngoại tệ giữa các cái nền kinh tế lớn ở trên thế giới, khiến cho nhiều quốc gia khác kể cả Trung Quốc sẽ lâm vào những cái khó khăn trong các năm tới.
Vâng, thưa, vì vậy cho nên chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu hiện tượng này để phần nào có thể thấy trước được biến động đó. Thì trước hết xin ông nói về kinh tế Nhật và những lý do khiến tiền Nhật sẽ còn mất giá nữa, theo như ông nói.
Dạ vâng, thưa Nhật Bản thì có một cái vấn đề trường kỳ của họ đó, đó là cái nạn dân số sút giảm với cái tỷ trọng rất lớn của những người cao niên lớn tuổi mà người ta gọi là cái nạn gọi là lão hóa dân số đó. Cái lý do sâu xa này được khiến cho mức tiêu thụ của Nhật sụt giảm và hàng họ mất giá. Trong khi đó, đó vì mở ra làm ăn với lại toàn cầu thì kinh tế Nhật vẫn có cái ưu điểm là cái nơi đầu tư ổn định, khiến cho thiên hạ cứ chút tiền mà mua đồng yen để tìm cơ hội kiếm lời trên thị trường Nhật. Thì kết hợp hai cái chuyện là thứ nhất dân số và tiêu thụ giảm, khiến kinh tế bị nạn giảm phát, disinflation đó. Và thứ hai là nội tệ của Nhật lên giá dẫn tới cái hiện tượng giá cả trong nước nó sụt, đều làm cho người dân nó càng tiết kiệm và càng đình hoãn việc chi tiêu để chờ khi giá còn hạ hơn nữa. Và cái hoàn cảnh éo le ấy đó khiến cho các cái doanh nghiệp Nhật đã bị điêu đứng, đầu tư giảm vì cái mức lời sụt đó, lại dẫn đến cái việc họ cắt lương và mở ra một cái vòng xoáy luẩn quẩn, tức là lương hạ lại càng lớn sụt cái mức tiêu thụ và làm cho kinh tế Nhật bị đình trệ. Thế thì cái sự chuyển động lớn này đó, nó mới giải thích vì sao kinh tế Nhật bị suy trầm liên tục từ hai thập niên đã qua. Thế rồi cái chiếm đa số áp đảo sau cái cuộc bầu cử vào cuối năm 2012 đó, thì chính quyền của Thủ tướng Abe đó mới áp dụng cái chính sách cải cách táo bạo và được gọi là Abenomics, nhắm vào ba hướng, gọi là ba mũi tên đó. Thứ nhất là cố tình gây ra lạm phát qua cái biện pháp tăng chi để bơm tiền vào kinh tế theo cái ý rằng khuyến khích hoặc là dọa dân chúng đó là hãy phải sớm mua ngay đi, kẻo ngày mai này thì hàng nó lại lên giá. Cái thứ hai đó là cải tiến cái môi trường kinh doanh để khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư bằng cách giảm thuế doanh nghiệp. Khi đó đã có bị cái thuế gọi là thuộc cái loại cao nhất của địa cầu. Thứ ba đó là cải tổ lại toàn bộ cơ chế kinh tế xã hội và cả chính trị Nhật để tìm cái sức bật mới. Thì cái việc tăng chi nó đã chưa có kết quả. Thì ngân hàng trung ương Nhật đó là áp dụng cái biện pháp gọi là tăng mức lưu hoạt, tức là bơm thêm tiền vào kinh tế với một cái số lượng tương đối cao gấp đôi Hoa Kỳ nữa. Vì thế mà tiền Nhật mới mất giá. Và khi mà đồng yen mất giá đó thì hàng hóa của Nhật lại trở thành rẻ hơn, tức là dễ xuất khẩu hơn. Cho nên sẽ lại gây sức ép cho các cái nền kinh tế sống nhờ xuất khẩu, ví dụ như kinh tế của Đức và của Trung Quốc.
Xin được hỏi một câu là vì biện pháp tăng chi ngân sách nên Nhật Bản hiện mắc nợ nhiều nhất, có thể là lên tới 250% tổng sản lượng kinh tế. Thì như vậy không phải là một vấn đề hay sao thưa ông?
Dạ thưa, đấy là một cái vấn đề, nhất là khi chúng ta nhớ đến cái khoản tiền lời họ phải thanh toán, có khi chiếm một cái tỷ trọng lớn của các cái khoản chi ngân sách. À, như nếu một phân lời đi vay mà lên đến 2% đó thì tiền lời sẽ lên đến 8% của tổng số thu về thuế khóa của ngân sách Nhật. Nhưng mà nó có cái thực tế văn hóa và tâm lý của Nhật đó, mà chúng ta nên chú ý. Cái khoản công trái rất cao của Nhật đó, 250% như ông vừa mới trình bày đó. Nó có hai đặc tính. Thứ nhất là tuyệt đại đa số là nội trái, tức là được ít giá bằng đồng yen, tức là Nhật nợ Nhật chứ không có nợ ngoại quốc. Cái thứ hai là chủ nợ của đa số các cái khoản nợ ấy đó, nó lại là ngân hàng trung ương Nhật, tức nghĩa là chủ nợ đó cũng là cái chủ nhà in giấy bạc, và nhờ vậy đó mà họ có quyền quyết định về phân lời cao hay thấp khi họ bơm tiền ra. Vì thế mà thị trường tài chính của Nhật nó vẫn ổn định và không có bị dao động nào, trong khi dân Nhật đó thì họ bấm bục bảo nhau cho nhà nước vay tiền trong cái tinh thần liên đới gọi là rau cháo có nhau đó. Thế khi Trung Quốc càng tỏ vẻ hung hăng đe dọa quyền lợi của Nhật vậy, thì người dân Nhật lại càng chịu đựng và hậu thuẫn cái chính quyền để cố gắng vượt qua khó khăn kinh tế. Và bây giờ thì chúng ta mới nói đến cái chuyện ngoại hối, tức là cái hối suất hay là tỷ giá của đồng yen thôi.
Dạ, thế như ông vừa trình bày thì có phải là việc tiền Nhật mất giá là một hiện tượng nó có những lý do sâu xa và lâu dài hay không?
Cái câu chuyện ấy còn rắc rối hơn vậy. Nếu mà chúng ta nhìn trong trường kỳ đó thưa, khoảng 40 năm về trước thì có lúc tiền Nhật đã quả thật là quá rẻ mà nhiều người chúng ta đã quên mất rồi, vì phải hơn 300 đồng yen mới ăn được một mỹ kim. Thế khi kinh tế toàn cầu bị tổng suy trầm vào các năm 2008-09 vừa rồi đã, về tiền Mỹ vẫn mất giá đó, thì cũng là lúc đồng yen lên giá, một đô la chưa ăn được 80 yen vào năm 2011, và nó chỉ cái đồng yen nó chỉ bắt đầu sụt vào cuối năm 2012, rồi nó giật dình cả năm 2013 qua đến 2014 này ở cái mức 100 đồng ăn một mỹ kim. Bây giờ nó mới sụt mạnh và sẽ còn sụt nữa, có thể lên đến 150 hoặc là thậm chí 200 đồng yen đó, và 1-2 năm tới đó thì mới ăn được một đô la. Nhưng mà so với cái giá 300 hay là 350 vào những cái năm 70-75 đó thì dù sao vẫn chỉ có bằng có phân nửa mà thôi thưa.
Thế nhưng mà về lâu dài thì điều đó có ý nghĩa thế nào ạ?
Nhìn trong lâu dài thì điều ấy có nghĩa là gì? Là trong khoảng 40 năm vừa rồi đã có lúc tiền Nhật tăng giá gấp 4 so với đồng đô la, là doanh nghiệp Nhật đã bị thất thế khi cạnh tranh với lại doanh nghiệp Hoa Kỳ hoặc là với thiên hạ, và họ phải tìm cái lợi thế cạnh tranh bằng cách khác. chứ không nhờ tiền rẻ, mà gọi là mong rằng là sẽ dễ bán hàng hơn.
Thưa bây giờ thì chúng ta mới nhìn qua xứ khác ở bên ngoài Nhật, thì thưa ông, đồng yên mất giá như thế thì hậu quả là thế nào đối với những nước khác?
Tôi xin lấy một cái ví dụ nổi bật nhất là nền kinh tế đứng sau nước Nhật là cũng lệ thuộc mạnh vào xuất khẩu, đó là kinh tế của Đức. Sau đó chúng ta mới nói đến Nam Hàn hoặc là Trung Quốc. Trong cái giai đoạn khó khăn sau cái vụ tổng suy trầm vừa rồi đó, thì doanh nghiệp Nhật bị mất sức cạnh tranh so với doanh nghiệp Đức, có thể mất đến hơn 1/3 trong các năm 2010 đến 2012 vừa rồi. Thí dụ như ở tại Mỹ này, chúng ta thấy xe hơi của Đức rất là bán chạy hơn xe hơi Nhật. Mà ngoài cái lợi thế từ cái chuyện tiền Nhật lên giá đó, chúng ta cũng không quên rằng khi đó đó, Trung Quốc dốc sức đầu tư vào khu vực nội địa là xây dựng hạ tầng cơ sở như cầu đường và gia cư địa ốc hơn là vào việc xuất khẩu. Nhờ vậy mà Đức trở thành một cái đầu máy cứu vãn cả khối kinh tế Euro. Bây giờ đó cả hai lợi thế ấy của kinh tế Đức đó đều hết, vì tiền Nhật mất giá và kinh tế Trung Quốc lại co cụm, mất cái khả năng nhập khẩu. Thế mà khi kinh tế Đức mà cũng suy trầm như chúng ta bắt đầu thấy từ đầu tháng trước đó, thì cả Âu Châu sẽ lâm nạn, nhất là khi các nước phải chấp hành những chính sách cải tổ hệ thống ngân hàng theo yêu cầu của Hội đồng ổn định tài chính.
Thế có phải là vì vậy mà ban nãy ông mới nói đến một trận chiến ngoại tệ giữa các quốc gia khi tiền Nhật bị sụt giá?
Ta thấy quả thật rằng ngân hàng trung ương của Âu Châu đã có phản ứng bơm thêm tiền khiến cho đồng euro sẽ mất giá. Nam Hàn cũng vừa có cái động thái hạ lãi suất như trường hợp của Trung Quốc. Thì ít ai nói ra cái chữ dễ sợ là một cái trận chiến về ngoại tệ. Nhưng mà sự thật thì xứ nào cũng kích thích kinh tế qua các biện pháp tiền tệ hay tín dụng, với hậu quả là làm giảm tỷ giá đồng bạc của mình so với các ngoại tệ khác. Và các nước Á Châu hiện nay đang lâm vào cái hoàn cảnh đó. Chứ không nỗi người ta không thể là xuất khẩu liên cung trăng để phục hồi kinh tế mà phải bán hàng cho nhau. Khi kinh tế bị trì trệ thì các nước nhập khẩu ít hơn. Và xứ nào mà sống nhờ xuất khẩu thì sẽ bị hại nhất. Vì dù có làm giảm giá đồng bạc thì cũng chưa đã thoát hiểm nổi, mà lại còn phải trả cái hóa đơn cao hơn khi mà mua hàng xứ khác với cái đồng tiền mất giá của mình. Và đấy cũng là cái bài toán nan giải cho ngân hàng trung ương của Việt Nam hiện nay. Thế một cách chậm rãi đó thương, thì thế giới đang gặp những cái nguy cơ suy sụp nặng một cách cứ tưởng như là bất ngờ. Mà ngoài khối công nghiệp hóa thì có 9 nền kinh tế lớn bị nhiều bất chắc nhất. Đó là Trung Quốc là 1, Liên bang Nga là 2, Brazil là 3, Chile là 4, Argentina là 5, Ấn Độ là 6, Indonesia là 7, Turkey là 8 và Nam Phi là 9. Thì ngoại lệ duy nhất vẫn là Hoa Kỳ. Dù rằng tiền Mỹ lên giá vào hôm qua, hôm thứ 3, 25 vừa qua đó, thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đã điều chỉnh cái đà tăng trưởng theo cái hướng mà cao hơn dự lúc đầu.
Thưa ông, vừa nói đến một sự kiện là một cách chậm rãi, thế giới đang gặp nguy cơ suy sụp nặng một cách bất ngờ, phải không ạ? Thì cách đây hơn một năm đó, trong một dịp phân tích hội nghị Ban chấp hành Trung ương kỳ 7 tại Hà Nội, ông có nói đến cái hiện tượng mà các nhà vật lý gọi là cát chuồi, nghĩa là một cách chậm rãi như là người ta cứ lặng lẽ tích lũy thêm những yếu tố thất quân bình cho đến khi có sự sụp đổ bất ngờ. Thế có phải là chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng đó khi các nước đều cố hạ giá đồng bạc để thoát hiểm mà rốt cuộc thì lại kéo nhau vào khủng hoảng không ạ?
Tôi nghĩ rằng cái mà gọi là trật tự kinh tế hay chính trị của các nước đó là cái điều gì nó vô cùng phức tạp, vì nó là kết quả của nhiều động thái khác nhau. Nhưng mà về trường hợp Việt Nam đó, thì tôi cũng phải nhắc rằng là cái tờ World Affairs vừa có một cái bài bút ký khá dài của nhà báo Michael Todd với cái đề tựa rất lạ, đó là phải chăng đã đến ngày tàn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế ra khỏi cái chuyện Việt Nam đó thì chúng ta nhớ tới cái kế hoạch mà Nga bán năng lượng cho tàu. Họ tưởng rằng khôn khi nhận tiền bằng đồng nguyên của tàu thay vì bằng đô la Mỹ. Nào ngờ đó là dầu thô lại sụt giá và đồng nguyên là sẽ còn mất giá nữa trong cái trận chiến ngoại hối sắp tới. Trong khi đó đô la lại lên giá. Thì kết quả là nước Nga đó đã thu về đồng bạc mất giá trong khi vẫn phải trang trải các cái khoản nhập khẩu khác bằng tiền của Mỹ. Tức là ông Tổng thống Vladimir Putin có thể hoành hành tại Ukraine và cùng với lại Trung Quốc thì coi thường nước Mỹ, chứ đang bị thiệt hại cả hai đầu. Và những cái chuyện như vậy đó, thưa ông, nó đang chậm rãi xảy ra ngay trước mắt chúng ta mà ít ai chịu để ý nữa.
Dạ vâng, xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về lời cảnh báo này.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. sự cố mất điện gần một tiếng đồng hồ tại đài không lưu Tân Sơn Nhất vào ngày 20 tháng 11 đang là đề tài gây chú ý cho báo chí trong và ngoài nước, đặc biệt trong thời kỳ tranh cãi có nên mở rộng sân bay mới tại Long Thành hay không. Mặc Lâm tìm hiểu thêm vấn đề khá nhạy cảm đối với ngành hàng không Việt Nam trong lúc đang dồn nỗ lực hình thành một hình ảnh mới của đất nước qua một phi trường hiện đại trong khu vực.
Hầu hết các phi trường quốc tế trên khắp thế giới hiếm khi có sự cố mất điện tại đài không lưu trong suốt gần một giờ đồng hồ, như sự việc vừa xảy ra tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 20 tháng 11 vừa qua. Do mất điện, đài không lưu không hoạt động nên một số máy bay phải bay vòng tròn chờ đáp, và một số khác phải đổi hướng, có chiếc phải hạ cánh nhờ tại 30 thuộc. Chưa nói thiệt hại kinh tế, hình ảnh thất bại của Việt Nam không thể che giấu trước cặp mắt hàng không dân dụng thế giới, vốn luôn coi trọng kỹ thuật an toàn hàng không và không thể chấp nhận một sự cố khó hiểu đối với một phi trường quốc tế như sân bay Tân Sơn Nhất. Vụ việc mất điện rộ lên nhiều suy đoán từ sự bất cẩn của nhân viên điều hành đến khả năng hạn hẹp về nghề nghiệp của một số lớn nhân viên tại đây đã khiến chính Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng phải lên tiếng trấn an dư luận khi tuyên bố sẽ sa thải bất cứ người nào có liên quan đến biến cố này. Ông Thăng không những nói mà còn ra lệnh cho Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam phải xác minh, điều tra làm rõ. Dư luận mong chờ một cuộc duyệt xét toàn diện không những về thiết bị kỹ thuật, mà còn về khả năng chuyên môn của nhân viên trong một cơ quan quyết định sinh mạng của hàng trăm con người, cũng như tiếng tăm của cả một nền công nghiệp mũi nhọn quốc gia. Phân tích về nguồn điện cung cấp cho đài không lưu hoạt động, tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HASCON, cho biết như sau.
Khi mà nghe tin cái chỗ mà điều hành bay của Tân Sơn Nhất mất điện á, là chúng tôi rất ngạc nhiên. Và tôi có kết luận là theo như báo chí nói á, là không phải là sự cố kỹ thuật. Tại sao như thế? Thì là như thế này. Khi nguồn điện nó có tất cả 4 cái nguồn tất cả. Nguồn thứ nhất là cái điện lưới bình thường. Nguồn thứ hai là một cái nguồn điện lưới dự phòng. Đối với lại các cái hộ quan trọng như là cái điều hành sân bay á, chúng tôi gọi là điện của tiêu thụ là một. Tức là bao giờ cũng có hai cái nguồn, hai cái đường dây, hai cái biến thế khác nhau cung cấp. Cho nên là hai cái đó sẽ đi nhau nếu một cái mất. Nếu một cái vì sự cố thì sẽ có cái thứ hai thay thế. Đó là hai cái nguồn. Cái nguồn thứ ba là đề phòng trường hợp cả hai nguồn bị mất. Thì có một cái diesel, máy phát điện diesel. Và máy phát điện diesel đó sẽ nổ lên khi mà hai cái nguồn điện hoàn toàn bị mất. Đấy là gọi là cái nguồn thứ ba. Nếu như ba cái nguồn đấy bị mất, điều rất là hạn hữu, thì sẽ có ba cái nguồn đó sẽ cung cấp trực tiếp cho cái hộ tiêu thụ, tức là cái điều hành bay. Và để có một thêm một cái dự phòng thứ tư, tức là các cái thiết bị UPS. UPS là một cái thiết bị hoàn toàn mang tính dự phòng. Nó được nuôi bằng, nó được cung cấp điện bởi ba cái nguồn kia, và nó chỉ tác động khi nào mà ba cái nguồn kia bị mất thì tự động nó đóng vào cái UPS.
Kết quả mà báo chí có được từ Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam cho biết, lý do mất điện tại đài không lưu sân bay Tân Sơn Nhất do hỏng thiết bị cung cấp điện dự phòng UPS. Trước kết quả này, tiến sĩ Nguyễn Bánh Phúc cho rằng không đúng với nguyên lý vận hành của nó. Do ông là người tìm hiểu hệ thống điện ngay tại đài không lưu phi trường Tân Sơn Nhất, ông nói.
Trong trường hợp vừa qua, thì theo chính những người thông báo thông tin á, là cái nguồn lưới điện không bị mất. Như vậy á, thì đúng ra là điều hành bay được cung cấp bằng lưới điện, còn UPS là nằm ngoài, là nằm chờ. Thế nhưng họ lại nói là UPS sẽ bị mất, bị hỏng, và dẫn đến mất điện ấy, thì cái đó là hoàn toàn sai về nguyên tắc, nguyên lý. Vừa rồi tôi nói là hoàn toàn là theo nguyên lý mà chúng tôi giảng dạy đó. Và bây giờ kiểm tra lại thì tôi được xem cái sơ đồ cung cấp điện của cái điều hành bay của sân bay Tân Sơn Nhất. Thì điều hành bay Tân Sơn Nhất đúng như thế. Tức là có 4 cái nguồn, riêng cái nguồn UPS đó, thì không những một cái mà thành 3 cái. 3 cái song song với nhau như vậy là ở đấy là có tới 6 nguồn cung cấp. Thì nhắc lại, điều rất đơn giản là điện lưới không mất thì có nghĩa là UPS chỉ ngồi chơi thôi, mà không thể có cái chuyện mà lưới không mất mà lại hỏng UPS thì mất điện được. Đấy là cái nguyên lý và cái sơ đồ của điều hành bay Tân Sơn Nhất là như thế. Cho nên tôi nghe nói rằng là mất điện thì OPS thì tôi thấy là hoàn toàn không đúng với nguyên tắc kỹ thuật, cũng không đúng với là cái mạng đấu dây của cái điều hành sân bay. Theo chính họ nói là lưới điện còn thì không ai dạy gì để đi phát cái diesel lên cả. Chỉ có lúc mà hai cái nguồn lưới, nguồn chính và nguồn dự phòng bị mất thì người ta mới phát diesel lên. Lưới không mất thì không ai phát diesel lên, và lại càng không phải chuyển sang UPS. UPS là chỉ có làm việc khi mà cả ba cái kia bị mất. Cho nên là nói rằng là UPS sẽ bị hỏng mà làm mất điện ở cái nơi tiêu thụ là không đúng theo nguyên lý, và cũng không đúng theo cái sơ đồ đấu dây ở tại Tân Sơn Nhất. Theo nguyên lý và theo thực tế nối điện theo cái sơ đồ của Tân Sơn Nhất ấy, thì không thể có cái chuyện mà mất điện khi mà lưới điện đang còn. Khi lưới điện đang còn thì dù cái UPS hỏng thì cũng không hề gì cả. UPS chỉ được ngồi, khi ông ngồi chơi, UPS thì ngồi chơi, chờ đấy. Khi nào mất hết ba cái nguồn kia thì UPS sẽ mới tham gia. Khi là ba nguồn còn thì tại sao lại có liên quan gì đến UPS? Đấy, tôi nói về mặt kỹ thuật là như thế, cho nên là tôi nghe là tôi rất ngạc nhiên. Còn tại sao như thế tôi không dám nói.
Theo ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, trung tâm kiểm soát không lưu có đến 3 bộ điện UPS. Theo thiết kế, một bộ UPS có thể đảm bảo cho toàn hệ thống, và khi một UPS bị hỏng, thì một trong hai UPS còn lại có thể cung cấp điện cho thiết bị quản lý bay. Các UPS này rất hiện đại, có chức năng lưu trữ điện để khi mất điện, nguồn máy không phải khởi động lại. Tuy nhiên, khi sự cố xảy ra, cả 3 hệ thống dự phòng đều bị sập và ngắt điện cả 3 UPS. Lý do được đưa ra là ông Lê Trí Tình, kiếp trưởng ca trực kho máy đã thực hiện sai thao tác dẫn tới toàn bộ hệ thống điện bị sập. Ông Đinh Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam nói rằng, về nguyên lý khi hệ thống UPS bị sập thì cũng không thể mất điện được nếu nhân viên kỹ thuật đóng lại điện lưới. Tuy nhiên, khi xảy ra tình huống này, nhân viên kỹ thuật thay vì đóng lại điện thì lại tiến hành sửa UPS. Bộ trưởng Đinh La Thăng ít nhất 3 lần nhắc đi nhắc lại rằng ông không bỏ qua yếu tố phá hoại do một thế lực nào đó có thể nhúng tay vào, và ông đề xuất Bộ Công an vào cuộc làm rõ tính chất thật sự của việc mất điện là gì. Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới ICAO vừa lên tiếng cho biết rất quan tâm tới vấn đề này, và họ có thể sẽ kiểm tra hệ thống không lưu của Việt Nam nhằm có biện pháp sửa đổi, bổ sung. Báo chí Thế giới cũng nhập cuộc vì sự an nguy của hành khách đa quốc gia có thể sẽ sử dụng phi trường Tân Sơn Nhất như một nơi chuyển tiếp hay điểm đến du lịch. Hãng tin AFP cho rằng, mặc dù hồ sơ an toàn bay của Việt Nam là khá tốt, nhưng vụ mất điện có thể làm cho khách không còn tin vào các yếu tố mà Việt Nam đã đạt được. Tân Hoa Xã trích lời một viên chức Việt Nam nói rằng đây là sự cố kỹ thuật nghiêm trọng chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử hàng không Việt Nam. Từ Straits Times cho tới Channel New Asia hay Global Post của Mỹ đều chú ý và đưa tin chi tiết vụ này với các bình luận không thể cho là nhẹ nhàng. Các bản tin đều có chung một dụng ý, sự lơ là trong công tác huấn luyện nhân sự là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng lo này.
Trả lời tại Quốc hội Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2014 về quan hệ Việt-Trung, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã nêu ra 6 chữ là vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Trước một kẻ thù luôn có âm mưu độc chiếm Biển Đông và thôn tính Việt Nam như Trung Quốc, thì chủ trương vừa hợp tác vừa đấu tranh có khả thi hay không? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Tình hình căng thẳng trên Biển Đông sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan ST-981 vào sâu lãnh hải của Việt Nam vẫn đang chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Phía Trung Quốc không ngừng áp dụng chính sách gặm nhấm dần dần để nâng cấp và hoàn thiện khả năng quân sự, tiến tới độc chiếm Biển Đông. Đánh giá về tình hình Biển Đông và thái độ của Trung Quốc hiện nay, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn cho rằng tình hình Biển Đông để càng lâu càng khó, và khó ở đây dĩ nhiên là khó cho Việt Nam. Theo ông, vấn đề thời gian đang là kẻ thù của Việt Nam. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn nhận định.
Cái sự phát triển kinh tế của Trung Quốc hiện nay là cho phép họ có đầy đủ phương tiện về quân sự cũng như là về ngoại giao để áp đảo các nước có tranh chấp với họ ở Biển Đông. Ở trong đó Việt Nam là đứng đầu. Và theo tôi á, là tình trạng bây giờ là đã khó lắm rồi đó. Khó là vì mình thấy là thái độ của Trung Quốc càng ngày càng thêm cứng rắn về ví dụ như những cái yêu sách về chủ quyền của họ ở hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, cũng như yêu sách về hải phận theo cái đường chính đoạn chủ. Rõ ràng là Việt Nam không có đối sách hữu hiệu nào để đối phó với cái việc gia tăng áp lực của Trung Quốc hết. Về an ninh phòng thủ gọi là phòng thủ hỗ tương thì Việt Nam là một nước hiếm hoi trong khu vực không có ký một cái hiệp định an ninh hỗ tương với một cái cường quốc hết. Cái này mình cho mình thấy đó là nếu mà đụng chạm nào xảy ra là Việt Nam sẽ có một mình. Thời gian tới đó theo tôi là chắc chắn chúng ta có những bước đi gọi là bước đi chiến lược. Khi họ mà tuyên bố cái vùng nhận diện phong đồ đó, họ chỉ được nó cái Biển Đông rồi đó, tức là cái Biển Đông để càng lâu càng khó là phải.
Ngày 19 tháng 11 năm 2014, trong phiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, trong phần nói về vấn đề Biển Đông và quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng dùng 6 chữ vừa hợp tác vừa đấu tranh, mà theo ông vừa hợp tác vừa đấu tranh để cùng có lợi, để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước, lợi ích chính đáng của dân tộc. Đánh giá về chủ trương vừa hợp tác vừa đấu tranh của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, ông Đặng Xuân Hùng, nguyên lãnh sự Việt Nam tại Geneva trong nhiều năm thấy rằng, việc lãnh đạo Việt Nam khẳng định lập trường về vấn đề quan hệ với Trung Quốc lúc này là điều hết sức cần thiết. Từ Geneva, ông Đặng Xuân Hùng khẳng định.
Ông Dũng dạo này phát biểu khôn ngoan hơn các nhà lãnh đạo khác ở Việt Nam. Thì vì ông phát biểu trước Quốc hội và cái cách phát biểu là vừa hợp tác vừa đấu tranh ở trong một kỳ nhất định ở trước Quốc hội thì nó an toàn hơn. Ông Dũng cũng đã phát biểu mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc bởi vì trong đó nó có cái chữ đấu tranh. Trong cái hoàn cảnh của đất nước ta tức là vừa phải vừa láng giềng với ông bạn Trung Quốc mà vừa phải đối phó với cái âm mưu đó thì cái cách của ông Dũng thì có lẽ là đúng như vậy thì cũng là tương đối phù hợp, nhưng mà cái chính ấy, nói có đi đôi với làm hay không, lãnh đạo Việt Nam cảm nhận được 30% cái đó để mà thực hiện cái chủ trương vừa hợp tác vừa đấu tranh cho nó đủ dose của nó, tức là hợp tác thì bao nhiêu phần trăm và đấu tranh là 30%.
Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn tỏ ra lo ngại về phát biểu này. Ông nói với chúng tôi.
Tôi hết sức lo ngại về cái tuyên bố này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việt Nam hợp tác về cái gì với Trung Quốc ở Biển Đông? Vấn đề mình đặt ra như vậy. Theo các tài liệu mà loan truyền ở trong nước từ lâu thì lãnh đạo Việt Nam đã nhìn nhận với Trung Quốc là có 3 vùng biển tranh chấp. Việt Nam có khai thác chung với Trung Quốc ở một số lô dầu khí ở đây. Mà khi mà mình nhìn nhận là vùng biển đó là vùng biển có tranh chấp đó, thì theo cái tập quán quốc tế thì khu vực đó phải chia đôi hay là cộng đồng khai thác. Thì cái vấn đề mà vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc ở cái vùng biển Hoàng Sa, ở vùng biển Trường Sa thì chỉ có nghĩa là hai bên khai thác trên bề vùng biển của Việt Nam, nhưng mà Việt Nam cố gắng tranh đấu đó, để mà hưởng nhiều hơn Trung Quốc một chút ít thôi đó. Còn cái trường hợp mà khi mà Trung Quốc đã tuyên bố cái vùng nhận diện phòng đông ở trên cái khu vực ở Bắc khu đảo Trường Sa thì dĩ nhiên Việt Nam không có thể hợp tác cái gì được với Trung Quốc hết á. Mà đấu tranh thì đấu tranh sao đây? Cái tình hình nó rất là nan giải.
Trả lời câu hỏi, trong bối cảnh hiện nay, chính quyền Việt Nam cần có các biện pháp gì để giữ vững chủ quyền về lâu dài? Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn cho rằng giải pháp tốt nhất vẫn là đưa vấn đề tranh chấp ra trước một tòa án quốc tế. Đồng thời, theo ông, Việt Nam cần phải thay đổi thể chế chính trị, phải dân chủ hóa, để từ đó Việt Nam mới có thể đồng minh của Hoa Kỳ trên cơ sở ký kết những kết ước an ninh hỗ tương với nước này. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn cho biết.
Gần đây tôi có đề nghị một phương án pháp lý, tức là Việt Nam đơn phương để đơn ra tòa án công lý quốc tế, yêu cầu tòa giải thích về hiệu lực của một số điều trong các công ước quốc tế nền tảng. Mình làm nếu bạn cái việc đó là thứ nhất đó, là mình đưa cái vùng biển Hoàng Sa, cái vùng mà Trung Quốc nói là không có tranh chấp gì hết là trở thành một cái vùng biển có tranh chấp. Cái thứ hai đó là mình ngăn chặn cái hành vi tuyên bố cái vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc ở cái vùng phía bắc quần đảo Trường Sa. Theo tôi đó, cái vụ kiện tụng này nó không có tốn kém nhiều đâu, cũng không có những rủi ro mà sẽ xử như Việt Nam bị thất bại thì sẽ mất chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa. Theo tôi thấy cái giải pháp này của tôi hiện nay là vẫn là một cái giải pháp là tốt nhất, tạo cho Việt Nam một cái lối thoát, tránh khỏi những cái áp lực của Trung Quốc bây giờ.
Ông Đặng Xuân Hùng tiếp lời.
Trong lúc khó khăn này thì ai cũng nghĩ đến cái người bạn, phải có một người bạn, phải có một người chống lưng, phải có một người giúp đỡ, phải có một người cùng chia sẻ lợi ích. Mỹ đã giơ tay ra để mà họ phát biểu công khai với những cái điều rằng là họ sẵn sàng phát triển một cái mối quan hệ Việt Mỹ mạnh hơn trước và với cái sự tin tưởng mạnh hơn mẽ hơn trong quá khứ. Khi mà đã phát triển cái quan hệ có tính chất tin cậy đối với Mỹ nó mạnh mẽ đến như vậy thì nó sẽ trở thành một cái lực lượng đồng minh của với Mỹ chống lại cái sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc, phải hợp tác với Mỹ.
Các nhà phân tích chính trị thường cho rằng một trong những nhược điểm trầm trọng của các nhà lãnh đạo Việt Nam là nói một đằng, làm một nẻo, hoặc nói mà không làm. Hy vọng phát biểu lần này của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ được coi trọng và sẽ có nhiều giải pháp phù hợp trong việc vừa hợp tác vừa đấu tranh để bảo vệ chủ quyền của quốc gia.
Tiếp nối chương trình là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Với người dân Đà Nẵng, việc người Trung Quốc xuất hiện một cách mờ ám và bí ẩn ở thành phố này trên tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa, sau này đường Hoàng Sa đổi tên thành Võ Nguyên Giáp là việc không thể chấp nhận được bởi quá sức nguy hiểm đến an ninh quốc gia. Bây giờ, cộng thêm vào chuyện nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cho người Trung Quốc thuê một phần đèo Hải Vân để xây dựng khu du lịch sinh thái là một chuyện đồng trời, vượt quá sức chịu đựng của những người có ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, dân tộc. Một cư dân Đà Nẵng tên Tiên chia sẻ.
Mà cái lỗi này lỗi do quân đội, chứ đừng nói chính quyền. Lỗi quân đội, tại vì đây là một trách nhiệm của anh. Một trách nhiệm của anh về mặt quốc phòng, anh phải là tất cả mọi động thái trên mặt bằng của anh cảm nhận nhé. Mà đủ vừa cho chính quyền của Huế được. Là trong khu năm là trách nhiệm của khu năm. Thì biến đứng về mặt nguyên tắc phân nhiệm bất cứ nào trên thế giới cũng đó. Đây là vấn đề là thuộc thẩm quyền của quân đội. Ví dụ quân đội bảo là không được làm cho đó là không có một em nào dám làm. Tại vì bắt em có phải chịu trách nhiệm. Hắn đàng hoàng mà giải trình lý do tại sao mà cho làm. Đó, quân đội nó có quyền đó là không hiểu được.
Theo ông Tiên, hiện nay toàn bộ phần bờ biển của Quảng Nam Đà Nẵng đang lâm nguy. Điều này diễn ra giống như một thứ nghiệp chướng của người miền Trung, mà nói chính xác là người Quảng Nam Đà Nẵng. Nếu như cả một dải dài bờ biển cửa đại Hội An đẹp và thơ mộng bị sóng nuốt chửng hơn 50 mét vào bờ, bãi tắm bị mất dấu và người dân phải lo nơm nớp ngày đêm về chuyện rất có thể đang lúc ngủ biển xâm thực đẩy cả nhà xuống nước, thì nguyên một dải bờ biển dài gần 30 km dọc theo tuyến đường biển Hội An Đà Nẵng đã rơi vào tay người Trung Quốc. Nhà cầm quyền Đà Nẵng và Quảng Nam đã cho người Trung Quốc thuê dải bờ biển này. Đặc biệt là nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng đã cho người Trung Quốc thuê một phần lớn những vị trí chiến lược dọc theo vị trí đồn trú nhìn ra biển mà trước đây Mỹ đã xây dựng. Những căn cứ quân sự của Mỹ dọc theo bờ biển Đà Nẵng, Quảng Nam đã thuộc về người Trung Quốc. Một phần họ xây dựng sông bài, phần khác là những công trình dở dang suốt 10 năm nay cứ che kín mít bên ngoài, không nhìn thấy được họ làm gì bên trong và người Việt Nam không được phép bước vào khu vực đã che chắn của họ. Bây giờ, thêm phần đèo Hải Vân rơi vào tay người Trung Quốc nữa thì xem như gọng kìm chiến lược quân sự miền Trung đã nằm chắc trong tay người Trung Quốc. Vì Đà Nẵng suy cho cùng giống như một cô gái ngồi tựa lưng vào gốc cây, mà gốc cây ở đây chính là đèo Hải Vân và dải Trường Sơn. Phần chủ yếu vẫn là đèo Hải Vân. Ngay từ thời Minh Mạng, nhà lãnh đạo phong kiến có tầm nhìn tương đối xa này đã cho xây Hải Vân Quan làm đài quan sát cửa ngõ phía Nam. Và một vị trí chiếm được vị trí của đài quan sát này cũng đồng nghĩa với con mắt đối phương đã bị bịt, mọi tình huống sẽ thay đổi. Hiện tại, giả sử Trung Quốc xây dựng xong khu du lịch đèo Hải Vân, thì mọi chuyện hết sức bị đát đối với dân Đà Nẵng. Bởi lẽ, về mặt quản lý hành chính, khu du lịch này không nằm trong địa phận Đà Nẵng, nhưng về mặt chiến lược thì lại có liên hệ sống còn đối với thành phố này. Một khi ngoài bờ biển đã có người Trung Quốc ở đó, cộng thêm trên núi, người Trung Quốc đi tham quan du lịch khắp mọi ngõ ngách, đi chụp hình. Không thể cấm người ta chụp hình du lịch được. Đương nhiên là không ai biết được có bao nhiêu gián điệp mà mặc vụ Hoa Nam đến đây chụp theo diện khách du lịch. Và đáng sợ hơn cả là những hoạt động mờ ám của họ nhắm vào Đà Nẵng không thể giải quyết được, bởi họ không trực thuộc phạm vi quản lý hành chính của thành phố Đà Nẵng. Lấy một ví dụ, họ đưa nhiều loại hàng hóa của họ sang khu vực này để phục vụ du lịch, nhưng trên thực tế là để rò rỉ ra bên ngoài và giữa hàng trăm thứ hàng hóa độc hại họ đưa sang với lý do phục vụ người dân của họ sang du lịch Việt Nam, có cả ma túy lẫn lộn trong đó cũng rất khó kiểm soát. Về bài học về nạn xì ke ma túy của thanh niên Hà Tĩnh, do người Trung Quốc gây ra vẫn còn rành rành, không thể chối bỏ. Đáng sợ nhất và nhạy cảm nhất trên toàn Việt Nam này không đâu khác ngoài đèo Hải Vân, vì đây là ranh giới giữa hai tỉnh, thành phố có địa hình quá phức tạp, mà ngay trong việc quản lý đối với người Việt đã rất phức tạp ở những khu vực giao thoa các tỉnh rồi, huống chi quản lý đối với người nước ngoài vốn có bành trướng xâm lược như Trung Quốc. Ông Trường, cư dân quận Thanh Khê, Đà Nẵng chia sẻ.
Mà bây giờ đi như là chi đó, đúng là sao kia đông như quân Nguyên á, sao chỗ nào cũng có chúng nó là kỳ á, để cho cơm nhân mình có việc làm chứ nó qua rồi mình nó làm mình rất thấy thiệt. Hồi kia cái Hà Tĩnh kìa, Hà Tĩnh với đảo Hà Nam với lại Hoàng Sa là một cái tâm giác gì đấy rồi mọi người thấy.
Ông Trường cũng bức xúc nói thêm rằng không hiểu nhà cầm quyền Huế ăn phải thứ gì mà chậm tiêu như vậy. Vì trên hết, Hải Vân là con đèo quá sức nhạy cảm về mặt hành chính, bởi một phần do nó quanh co, khúc khuỷu, phần khác nó nằm giáp giới giữa hai địa phận hành chính, khó mà quản lý. Ngay cả một nhóm cướp nhỏ chuyên trấn lột trên đèo Hải Vân vài năm trở lại đây, mà phải tốn cả mấy năm trời phối hợp giữa Huế và Đà Nẵng mới bắt được. Bây giờ, giao Hải Vân cho Trung Quốc khai thác du lịch, thì khác nào giao rừng cho hổ để nộp mạng dân Đà Nẵng cho họ. Chỉ cần nói đơn giản nhất, nếu chiến tranh xảy ra, ngoài biển đánh thốc vào, trên núi nã pháo xuống, lực lượng ngoài biển được yểm trợ bởi các tàu chiến và công sự dọc bờ biển, lực lượng trên núi được che chở bởi rừng thông, hẻm núi, hang động, suối đá. Trong khi đó, thủy quân lục chiến của Trung Quốc được đánh giá mạnh nhất khu vực châu Á, bởi họ có số lượng quá đông và quen đánh đường rừng. Khi đó, Đà Nẵng sẽ bị tê liệt bởi số đông áp đảo của quân Trung Cộng. Mà một khi Đà Nẵng bị bất kỳ một tổn thương nào, xem như Việt Nam bị cắt làm đôi. Và lúc đó, mọi thứ giao thương cũng như hoạt động trọng yếu đều bị tê liệt. Chính vì vậy, giao Hải Vân cho người Trung Quốc là xem như mất Hải Vân. Mất Hải Vân cũng đồng nghĩa với mất Đà Nẵng, và Huế trở thành cái chuồng gà trong mắt quân Trung Quốc. Một khi mất Đà Nẵng thì nhân dân lại một lần nữa điêu đứng bởi những cái đầu lãnh đạo của nhà cầm quyền Huế. Nói đến đây, ông Trường chép miệng, lắc đầu, rồi thở dài. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 m. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.